chương trình luật pháp Di Trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Còn nếu quý thính giả sau giờ nói chuyện này, quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Bước vào chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Luật sư có khỏe không? Sáng nay thứ ba này máy nó cũng nóng này, phải không luật sư?
Bắt đầu nó chạy nghĩa là rầm 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 rầm
đấy.
Cho đến khoảng chừng thứ năm các bắt đầu nó lại bắt đầu nó muốn đứng lại,
nó xìu xìu.
Vâng, vậy cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Thân ái chào Khánh Thi và kính chào quý khán giả đến với chương trình pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi muốn nói về người con nuôi dưới định nghĩa của luật là như thế nào. Nhưng mà không phải là người con nuôi dưới định nghĩa của luật á là nó hợp với tất cả mọi trường hợp ha. Chúng ta biết rằng là ở dưới vấn đề di trú, có nhiều người muốn nhận cái người con này là con nuôi của mình, hầu hết với cái mục đích rằng là cái người này muốn chuyển diện cho cái người con này trở thành một người công dân Hoa Kỳ là con của mình, hoặc là cái người con này có thể được bảo lãnh rồi trở thành một người thường trú dân và cuối cùng trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà quý vị phải hiểu những cái chi tiết trong cái việc mình muốn nhận người con là một người con nuôi. Khi chúng ta nói về vấn đề di trú nó rất là chi tiết và rất là phức tạp, cho nên mình phải hỏi tham khảo trước khi mình quyết định đi đến làm cái việc đó. Hôm nay tôi nói về vấn đề nhận con nuôi, làm con nuôi của một người. Khi mà cái việc chia tài sản nó xảy ra thì chuyện đó sẽ được giải quyết như thế nào? Trong một cái hồ sơ đã được quyết định vào năm 1941 thì điều luật ở bên Texas nói rằng là cái việc mà khi một người nhận một con nuôi là một người lớn tức là một người adult á, thì cái việc mà người ta nhận con nuôi một người lớn là một người con hay con gái của một cha mẹ, là người cha mẹ nuôi với tất cả mọi mục đích, thì cái người con đó có quyền được thừa hưởng cái gia tài từ cái người cha mẹ nuôi đó, cũng giống như là cái người con đó là cái người con được sinh ra bởi cái người cha mẹ nuôi đó, và có thể không được thừa hưởng gia tài từ cái người cha mẹ đã sinh mình ra. Đây là cái lý do tại sao chúng ta có những cái hồ sơ và có những cái điều luật được đặt ra liên quan đến cái vấn đề người con nuôi. Cái bà này, bà là cái người con độc nhất của một cặp vợ chồng, và bà có một người anh kế là cái người con của người cha của bà và là người con kế của người mẹ của bà ấy. Cái người mà đưa cái hồ sơ này ra tòa là cái bà mà người con độc nhất của hai cái ông bà này. Nhưng cái người mà bị thưa là cái người con gái của cái người anh kế của cái bà này. Thì người mẹ của cái bà này đã làm một cái di chúc ở California, và bà đặt tất cả những cái tài sản riêng tư của bà vào trong cái trust. Và bà nói rằng là người con gái của bà có quyền nhận cái tiền làm ra bởi cái tiền bà để lại trong cái cuộc sống và trong cái đời sống của cái bà con gái của cái bà đàm trust này. Cô con gái này khi cô cần tiền thì cô cứ việc nói với lại cái người đứng kế vị ông bà này để đưa cho cô ta tiền. Và sau khi cô chết thì cái trust này nói rằng là cái phần còn lại chia cho những cái người con của cái bà này, tức là người mẹ, để cái trust cho người con. Nhưng để tiền cho cái người con và nói rằng là con chỉ được quyền xài tiền trong thời gian con còn sống thôi, chứ con không có được bán mà con không được làm gì hết á. Con cần tiền thì con lấy, nhưng mà đến khi con chết thì cái tiền này á đi về cái người con của con, tức là cháu ngoại của bà ấy. Trong những cái di chúc hay là những cái trust, thì những cái di chúc thì đúng hơn, thì luật sư họ phải có những cái điều khoản để định nghĩa những cái từ ngữ. Và những cái từ ngữ đó là những cái từ ngữ trong luật. Ví dụ như quý vị biết chúng ta nói về cái chữ issue, tức là issue. Nếu ta nói đây là một cái vấn đề thì chúng ta nói rằng là đây là một cái vấn đề, thì là this is an issue. Nhưng mà trong cái từ ngữ của luật hoạch định tài chính, hoạch định tài sản, tức là trust và di chúc, thì issue dùng để chỉ định nói rằng là người con của mình, chứ không phải là một cái vấn đề. có thể đó là một cái vấn đề. Nhưng mà đây là lý do tại sao những cái từ ngữ này không có ai có thể biết, ngoại trừ những người họ làm về vấn đề luật, họ mới dùng được những cái từ ngữ cho nó đúng vào những cái giấy tờ mà họ cần nói đến. Vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư, tham khảo với luật sư để quý vị biết là phải làm như thế nào, hiểu một cái vấn đề của mình, rồi quyết định là mình phải làm như thế nào và làm những gì. Vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, bây giờ quý vị có thể gọi điện thoại vào số 408-947-7030, 408-947-7030 để đặt câu hỏi. Trong khi tôi nói chuyện trên chương trình thì quý vị cứ việc gọi điện thoại vào để đặt câu hỏi. Có nhiều người nói gọi vào không được, tại vì là có thể tôi đang trên đường dây điện thoại để trả lời câu hỏi. Nhưng nếu quý vị không gọi được trong chương trình thì quý vị có thể gọi số 408-947-7717 sau giờ phát thanh. Sau 9 giờ quý vị có thể gọi số 408-947-7717 trong giờ phát hành từ 8 rưỡi đến 9 giờ sáng. Quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Và những quý vị lắng nghe chương trình vào buổi chiều từ 6 rưỡi đến 7 giờ tối, trong thời gian đó thì tôi không có ở trên đài, cho nên quý vị gọi vào trong đài thì họ không nhận điện thoại được. Vậy quý vị có thể gọi số 408-947-7717 nhé. Vâng, thưa quý vị, cái chữ issue này nó nói về những cái người huyết thống hay là những cái người con đã được xin làm con nuôi bởi cái người để cái tài sản lại, và tất cả mọi gọi là tầng tầng lớp, tức là mọi degree đó ha. Ví dụ như cái bà này bà không có những người con ha, để mà lãnh cái tài sản này, thì nếu bà không có những cái người con để đứng ra lãnh cái tài sản của bà khi bà mất đi, thì cái cô cháu của bà sẽ trở thành là cái người lãnh cái tài sản này, vì đó là cái viết cái sự chỉ định bởi cái người làm trust ở trong cái trust. Và khi cô này cô mất thì tất cả tài sản nó còn lại sẽ được dùng vào trong một cái hội đồng hay là cái phân ha, là một cái khoản tiền mà cung cấp tiền scholarship cho những người đi học ở một đại học ở trong vùng nơi chúng ta ở đây. Và khi bà này bà ấy làm cái di chúc của bà thì lúc đó cô con gái của bà mới có 26 tuổi. Và cô con gái của bà đã lúc đó đang tính lấy chồng và dọn về một tiểu bang khác để sống với chồng của ta. Và bà này bà ấy biết cái hoạch định của con gái của bà. Và một năm sau thì bà mất, và ông chồng của bà và cái người mà bà chỉ định là một cái nhà băng là người đứng ra quản lý cái tài sản của bà, và cuối cùng thì ông chồng bà cũng mất đi. Một thời gian sau đó. Sau đó thì cái nhà băng này họ mới làm những cái việc cần thiết, tức là họ làm tiền cho cái trust này, xong rồi họ chuyển tiền cho cái người con gái này ha. Và đến một lúc nào đó thì cái số tiền mà bà này bà để lại cũng không có còn bao nhiêu hết. Thì cái người con trai của một người bạn của cái bà con gái này, cái bà con của cái bà này đó, đã biết cái bà này rất là từ hồi cậu ấy còn là baby luật, và bà ấy đã xin cái người bạn này cho bà được nhận cái người này làm con nuôi của bà. Lúc đó thì cái bà đang mà đang ở Texas, thì ở dưới điều luật của Texas thì nói rằng là những người con là con của một người mẹ nuôi cũng coi như là con của một người mẹ đã sinh ra cái người con đó. Nhưng mà đến lúc chuyện nó xảy ra thì nó lại xảy ra ở California. Vậy thì cái điều luật nào được áp dụng? Điều luật ở Texas khi bà này bà nhận cái cậu này làm con nuôi, hay là cái điều luật ở California khi bà này bà ấy còn sống nhưng mà bà ấy muốn được cái sự gọi là chỉ định cho nó rõ ràng là người con nuôi của bà sẽ là cái người đứng thừa hưởng cái gia tài của bà khi bà ấy mất đi. Mà cái gia tài này là của mẹ bà để lại cho bà ấy để bà có tiền xài trong cuộc đời sống thôi, chứ bà không có được quyền bán những cái tài sản gì hết. Vì vậy mà cuối cùng thì bà chết đi thì tài sản cũng còn một ít, bao nhiêu thì không biết được. Và đến năm 2014, tức là mới đây thôi, thì bà mới đặt một cái đơn vào trong tòa. Bà ấy nói với tòa rằng là khi tôi mất thì cái người lãnh cái tài sản này là con nuôi của tôi, nhưng mà cái cô cháu của bà ấy, người cháu gọi bà ấy bằng cô, tức là con của người anh kế của bà ấy, cái người cháu của bà ấy mới phản đối và nói rằng là không được. Cái ông này ông đâu phải là con của bà ấy đâu. Ông ấy không có hợp với cái từ ngữ gọi là issue ở trong cái trust này. Và cái việc mà ông ấy làm con nuôi của bà cô của tôi ở bên Texas, nó không có hiện hữu ở luật California. Và cô ta nói rằng là cái anh này, anh ấy không có phải là con, cho nên anh không được lãnh cái tài sản của bà này. Nếu bà này mất đi thì lấy gì, nếu bà này mất đi thì bà ấy không có con, thì cô này cô là người đánh lĩnh tài sản, cho nên vì vậy mà cái chuyện này nó mới xảy ra đó. Quý vị thấy, chúng ta nói đến vấn đề tiền bạc thì chúng ta phải cẩn thận hơn một tí nữa, để thời gian ra để mà thẩm định, để mà cứu xét, để mà quyết định rằng là chúng ta muốn như thế nào với những cái khoản tiền, cho dù là cái khoản tiền đó nó liên quan đến vấn đề để lại tài sản, liên quan đến vấn đề mua bán nhà cửa, liên quan đến vấn đề mua bán thương mại, liên quan đến vấn đề mình cho những người khác, tùy theo từng trường hợp một. Nhưng mà khi chúng ta nói đến tiền thì chúng ta phải để thêm thời gian ra để thấy cho nó sâu sắc, cho nó xa một chút xíu là cái tiền này chúng ta để lại nó sẽ ra như thế nào, nó sẽ đi về đâu.
Luật sư đợi Khánh Thi tí nha.
Dạ vâng.
Dạ, rồi cho Khánh Thi mời vị thính giả trên đường dây điện thoại, xin mời đặt câu hỏi với luật sư đi ạ.
Alo, dạ thưa em muốn hỏi luật sư là em có ông chú đó, ông ly dị cách đây đã 10 năm rồi, mà bây giờ ông đang sống ở bên Thái Lan á, mà nếu mà ông muốn xin lại cái giấy tờ mà ly dị đã bị ông bị thất lạc đó, cái giấy tờ thất lạc bây giờ muốn xin lại, mà em có thể đi ra tòa em xin lại giùm ông được không, hay là phải chính ông đi?
Được, nếu mà mình biết là cái hồ sơ đó là hồ sơ nào, tên gì, ở tòa nào, thì có thể đi ra đó lấy ai, mình xin cũng được, không cần phải ông chú đi đâu.
Dạ 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 dạ, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị, cảm ơn luật sư. Trở lại với chương trình, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, tai nạn, thương tích, quý thính giả gọi vào đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì khi mà bà này bà đưa cái hồ sơ ra tòa để xin tòa chỉ định là cái người này là con trai của bà ấy, dưới cái điều luật ở California, thì tòa mới từ chối. Tòa nói rằng là chữ mà người con nuôi đó nó hơi mơ hồ ở trên cái tờ giấy di chúc, và tòa nói rằng là cái sự mơ hồ đó nó đã được coi như hiện hữu trong cái tờ di chúc rồi, và không có những cái bằng chứng ở phía ngoài, tức là mang ở ngoài vào, có thể nói rằng là cái bà mà làm cái di chúc này đó, bà có cái ý định là nói những người con của người thừa hưởng gia tài á, là cái người được lãnh cái tài sản này sau khi cái người con của bà ấy mất đi. Và vì vậy chánh án ở trên tòa sơ thẩm ở đây đã không cho bà này được chấp nhận, xin lỗi, được quyết định là con của bà là con nuôi, cũng giống như là con bà sinh ra ở California là vậy. Và vì thế cái hồ sơ này đã kháng cáo. Khi chúng ta đưa hồ sơ lên tòa kháng cáo thì cái việc đầu tiên chúng ta phải biết rằng là tòa kháng cáo họ chỉ nhìn vào những cái vấn đề liên quan đến luật đã không được phân tích cho nó rõ ràng. Chứ còn cái dữ kiện trong cái hồ sơ, tức là chúng ta gọi là cái facts, tức là những cái sự giải trong hồ sơ, nó không có được là một trong những cái lý do để mà mang hồ sơ lên tòa kháng cáo. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề pháp luật, thưa quý vị, nó rất là khó. Chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để mà nói chuyện, rồi tùy chúng ta quyết định, rồi chúng ta lựa chọn làm việc với cái luật sư mà chúng ta nghĩ rằng là họ có thể làm được cái việc đó cho mình, thì chúng ta làm việc với người đó để mà khi chúng ta có được cái sự kết thúc của cái hồ sơ, đó là cái kết thúc mà quý vị mong muốn. Mặc dù là khó mà có ai có thể nói rằng là cái chuyện này nó sẽ đi như thế nào, nhưng mà trong những cái hồ sơ về vấn đề ly dị thì quý vị biết rằng là cuối cùng rồi thì là một trong hai người sẽ được ly dị, cho dù rằng là cái hồ sơ đó nó đi cỡ bao lâu đi chăng nữa, thì cái cuối cùng cái dạng vợ chồng đó cũng phải đi đến cái chỗ ly dị, tại vì đó là những cái vấn đề liên quan đến hiến pháp của Hoa Kỳ chứ không phải chỉ là luật, tại vì không ai có thể bắt buộc một người khác ở với mình được. Nếu mà chúng ta có thể ràng buộc một người khác ở với mình dưới một tờ giấy hôn nhân thì chúng ta đã vi phạm cái điều khoản của Hiến pháp Hoa Kỳ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Ở văn phòng chúng tôi là Empire Law Offices, tọa lạc ở 55 đường East Empire ở về phía downtown San Jose. Nếu quý vị có những thắc mắc mà cần phải tham khảo, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717 để làm hẹn, 408-947-7717. Chúng tôi làm những điều luật liên quan đến luật di trú, đến luật hình sự, dân sự, luật gia đình, trục xuất người ra khỏi nhà, hợp đồng, những vấn đề về phát minh, những vấn đề về lương. Về lương tức là về cái thời gian chúng ta đi làm, về cái tiền chúng ta được trả, về những cái ngày nghỉ chúng ta không được nghỉ. Tại vì bây giờ chúng ta đã được quyền nghỉ ít nhất là 3 ngày, nếu tôi nhớ không lầm, trong một năm, về vấn đề riêng tư, đúng không? Tức là personal absence, personal reason, khi chúng ta muốn nghỉ thì chúng ta cần phải được có những cái ngày đó nếu chúng ta hội đủ điều kiện. Vì vậy quý vị cần phải tham khảo với người HR của quý vị để biết rằng là nếu quý vị hội đủ điều kiện là như thế nào. Có một vị thính giả gọi cho tôi một lô câu hỏi, nhưng mà tôi thật sự chưa có thời gian để mà ngồi xuống, mà khi tôi có thời gian tôi sẽ đưa chương trình này lại một lần nữa lên để nghe cho quý vị, nhắc nhở cho quý vị biết là những người đi làm quý vị có những cái phúc lợi sau đây. Như vậy để mà quý vị biết rằng là quý vị có thể, nếu vì con bệnh thì quý vị có thể xin được một ngày nghỉ, mà cái người ở công ty quý vị không được từ chối nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn. Trong giờ phát thanh quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tòa đã không tìm thấy những cái dữ kiện nói rằng là cái anh này, anh là cái người con nuôi như là một người lớn, một con nuôi là một người lớn, chứ không phải như là anh là một người lớn đã được xin làm con nuôi. Và tòa sơ thẩm về tài chính, về tài sản đã nói rằng là cái chữ mà anh này anh là con nuôi một người như là một người lớn đã không có đặt vào trong cái di chúc của cái bà này, cái bà mẹ mà để cho vậy cho cái bà mà làm cái tờ xin con nuôi này. Quý vị thấy cái vấn đề này nó rất là nhỏ, nhưng mà nó làm cho cái sự kiện này nó xảy ra đến cái nỗi mà họ phải đi từ tòa sơ thẩm lên đến tòa kháng cáo. Và nhất là khi chúng ta có những cái điều luật ở mọi tiểu bang khác nhau như vậy, thì nếu chúng ta phải tranh cãi, tranh chấp về cái vấn đề này, thì chúng ta phải biết rằng là quyết định ở những cái tòa nơi chúng ta đang sống, ở những cái tòa mà cái vấn đề xin con nuôi đã xảy ra, họ đã quyết định như thế nào. Ở dưới cái điều luật của Texas, như chúng ta nói, khi một người đã được xin làm con nuôi, mà nhất là người này là một người lớn nha, okay, thì chánh án ở trên tòa sơ thẩm của tòa tài sản nói rằng là cái việc mà bà này bái xin cái cậu này là một người lớn làm con nuôi, nó không có cắt đứt cái sự liên hệ giữa cha mẹ ruột thịt với cái người con này như là ở cái điều luật của California đã viết. Và nó không có đòi hỏi cái người con lớn này phải giữ cấp cho cái người cha mẹ nuôi này như là luật ở California đã có và đưa ra một cái hồ sơ đã được quyết định ở mãi vào năm 1954. Quý vị biết có những cái hồ sơ mà đã được quyết định mãi từ năm 1800 mấy, tùy theo từng cái vấn đề một, chúng ta vẫn có thể có được những cái vấn đề mà chúng ta có thể đưa những cái hồ sơ đó ra để mà so sánh, để mà phân tích, để mà tranh cãi cái việc mà chúng ta muốn được có kết quả tốt. Vì vậy khi chúng ta nhờ luật sư làm việc về hồ sơ của mình, cái người luật sư đó cần phải làm research, tức là phải làm điều tra, phải làm cái vấn đề tìm tòi và những cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ. Có những cái vấn đề phải đọc đến 100-200 cái hồ sơ thì mới tìm ra được cái mục đích mà mình muốn phân tích và mình muốn tranh cãi ở trên tòa với cái hồ sơ của mình, để mà đưa ra cái điểm đó để cho chánh án của tòa thấy rằng là cái việc mà mình tranh cãi này nó rất là đúng. Thì cái hồ sơ mà đã được quyết định vào năm 1954 dưới những cái vấn đề về trust, cái hồ sơ đã nói rằng là khi mà cái người trustor là cái người làm trust, khi họ chết thì cái tài sản mà họ để lại, mà tài sản tư đó nha, họ để lại chia ra cho người con và những người con của họ lúc đó còn sống. Quý vị biết cái chữ đó rất là quan trọng. Tại vì nếu một người có 10 người con mà lúc mà cái người đó mất đi còn có 6 người con, nhưng mà 4 cái người con kia cũng có cháu, Và nếu không nói cái lời đó thì bốn cái người con kia cũng được thừa hưởng gia tài, nhưng mà họ đã mất đi rồi thì ai là cái người lãnh cái gia tài của họ? Đấy, tuy nhiên là con của họ sẽ lãnh. Vì vậy nó mới có những cái chuyện tranh chấp xảy ra. Vì vậy chúng ta mới có thể có những cái điều luật đã được đặt ra và những cái từ ngữ đã được viết ra, những cái từ ngữ về luật đã được viết ra để mà có thể trình bày cái việc mà cái người trustor là cái người làm trust muốn như thế nào khi họ lập trust. Trust là một cái văn bản rất là quan trọng. Những người mà có tài sản ở California này, ai cũng cần phải có một cái trust. Thứ nhất là để chỉ định ai là cái người đứng lãnh cái tài sản của mình. Chỉ định ai là cái người sẽ lo lắng cho cái tài sản của mình khi mình mất đi để mà chia cho những người mà được đứng lãnh cái tài sản. Rồi thì là chúng ta có những cái phúc lợi về vấn đề thuế tài sản, về vấn đề thuế đất. Rồi chúng ta có những cái phúc lợi về vấn đề thuế tăng trưởng, tức là capital gain. Tại sao chúng ta không làm trust? Làm trust nó rất là đơn giản. Nó không có phức tạp nhưng không phải đơn giản đến cái chỗ mà chúng ta nghĩ rằng là in ra một cái tờ giấy ở trên máy vi tính, ở trên mạng lưới toàn cầu, rồi ghi ký vào đó rồi thế là xong.
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha. Rồi cho Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Đã nghe cái gì hết đấy chị ạ?
Em làm thất lạc cái giấy tờ của em, đó là cái giấy bằng quốc tịch, và của con gái em là giấy khai sinh, thì bây giờ em phải đến đâu để xin lại?
Tôi không hiểu câu hỏi. Mất hết giấy tờ đó phải không?
Dạ.
Mất hết giấy tờ làm sao xin lại phải không?
Dạ.
Okay. Khai sinh thì cháu nó khai sinh, nó sinh ra ở đâu thì mình xin ở nơi đó. À, nếu mà ở tiểu bang này thì ở quận hạt này thì lên trên quận hạt, ở lên trên tòa 70 West Sedding để xin. Nếu mà
nhưng mà bây giờ em phải đến chỗ nào, đến cái này?
Cháu sinh ra ở đâu?
Cháu sinh ở đâu vậy thưa chị? Chắc chị gọi số đeo nó bị mất sóng, nó chị chẳng nghe gì cả. Bây giờ chị trả lời câu hỏi của luật sư Nguyễn Kim Phượng là cháu sinh ở đâu này?
Dạ, con gái của em sinh ở San Jose.
Ok, thì mình lên 70 West Heading, mình xin lấy cái bảng khai sinh lại nhé.
Dạ.
Còn cái giấy tờ công dân Hoa Kỳ thì mình nộp đơn vào trong sở di trú để mình xin lại. Ok.
Dạ, có cần phải gấp tốn tiền không đó, luật sư ha?
Chứ, cái gì cũng tốn tiền hết á.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều nhé.
Okay, cảm ơn.
Rồi, chúc chị gặp nhiều may mắn. Cảm ơn chị, cảm ơn luật sư. Dạ, thủ tục tiền đâu, đầu tiên tức là tiền đâu. Cảm ơn luật sư trở lại với chương trình ạ.
Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi đang nói về một cái hồ sơ năm 1954, quý vị có thể tưởng tượng. Và lúc đó thì tranh án ở tòa, cái bà này bà ấy làm cái, cũng làm cái trust. Và bà cũng nói rằng là khi bà mất đi thì để cái tiền này lại cho con gái của bà. Con gái của bà xài suốt đời, khi nào cái con gái bà mất đi thì cái tiền đó để lại cho những người còn sống hợp pháp, living còn sống, lawful hợp pháp, issue là những người con perstopy. Cái chữ đó là một cái chữ mà không ai có thể biết được nếu không là luật sư hay đi học luật. Thì khi cái bà ấy mất đi thì người con gái của bà có hai người con, nhưng mà 32 năm sau thì con gái của bà ấy nhận hai người con là người lớn làm con nuôi của bà ở Colorado. Và khi cái người con gái của bà, cái con gái này mất đi thì hai cái người con ruột thịt của bà ấy mới gặp lên tòa, xin tòa chấp nhận và chỉ định là họ chỉ là cái người con của bà ấy còn sống hợp pháp, tức là họ là living a lawful issue. Postopy tức là chúng ta chia từ đồng đều, chỉ có thế thôi. À, nhưng mà không biết làm sao biết được anh rằng như vậy. Tòa tài sản sơ thẩm cho hai cái người con gái ruột của bà này được thắng. Và họ nói là dưới cái điều luật của tiểu bang Colorado, cái việc mà một người xin một người con nuôi là một người lớn á, nó chỉ tạo ra cái sự con nuôi trên cái phương diện tên tuổi, status, tức là dạng thôi, dạng thôi. À, và những người con đó, cho dù rằng là đã là con nuôi, họ không có, để coi nào, họ không có giống như là trở thành cái người con hay là một cái người gọi là issue của cái người đã xin họ làm con nuôi. Và cái sự mà gọi là thừa hưởng gia tài, sự thừa hưởng gia tài, nó chỉ đã đi truyền qua cái việc gọi là người mất đi mà không để di chúc. Và thưa quý vị, khi mà cái hồ sơ đó đem lên kháng cáo thì lúc đó lại có một cái hồ sơ khác đã được quyết định ở trên tòa. Vì thấy đây là lý do tại sao chúng ta cần phải tham khảo, và cái người luật sư cần phải nhìn vào những cái sự quyết định của tòa. Ngày hôm nay có thể chúng ta nói cái hồ sơ của mình nó như thế này, nhưng mà ngay cả khi trước chúng ta đưa cái hồ sơ ra tòa để cho tòa phân xử, thì có một cái hồ sơ khác quyết định nó đi đảo ngược lại cái như cái hồ sơ của mình muốn, thì đó cũng là cái vấn đề lớn. Như quý vị thấy đó, ngày hôm trước, ngày hôm sau, cái xã hội của chúng ta thay đổi hoàn toàn với cái điều luật mà chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã đưa xuống dưới cái vấn đề thừa hưởng gia tài giữa hai người đồng tính 3 năm về trước đó. Quý vị thấy không? Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để mà biết chúng ta phải làm gì. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, và nếu chúng tôi có được cái cơ hội giúp đỡ quý vị, thì chúng tôi sẽ làm hết sức, hết những cái kinh nghiệm chúng tôi có để chúng tôi có thể giúp cho quý vị đạt được kết quả tốt đẹp. Xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để lập hẹn. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo vận hôm nay, và xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã giúp cho chúng tôi có cơ hội làm việc với tất cả mọi người, những người thân của quý vị, những người bạn bè của quý vị mà quý vị giúp đỡ chúng tôi. Cho nên xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính chúc quý vị và gia đình mọi người an bình và hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Trở lại với chương trình, Khánh Thi cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng cảm ơn quý khán giả. Có nhiều khán giả gọi vào cho Khánh Thi để chia sẻ, nói là sáng ra nhờ chương trình của luật sư Nguyễn Kim Phượng biết được nhiều luật mới, rồi luật sư Nguyễn Kim Phượng giúp về các vấn đề như nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là bảo lãnh làm các giấy tờ đấy. Cho nên thính giả cũng gọi vào cảm ơn, gửi nhắn Khánh Thi gửi lời cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng đấy. Vâng, chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an nhé. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay 8 giờ tối với chương trình Tìm hiểu hoạch định về tài chính nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi.
Dạ. Nếu quý thính giả còn câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, tai nạn xe cộ, gọi về văn phòng Empire Office số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày nữa bình an, và chúc quý thính giả gặp may mắn.